Thiền định là đạo tràng, tâm điều nhu, trí huệ là đạo tràng, thấy rõ các pháp. Từ là đạo tràng, đồng với chúng sanh. Bi là đạo tràng, nhẫn chịu sự khổ nhọc. Hỷ là đạo tràng, ưa vui chánh pháp. Xả là đạo tràng, trừ lòng thương ghét. Thần thông là đạo tràng, thành thụ pháp lục thông. Giải thoát là đạo tràng, hay trái bỏ. Phương tiện là đạo tràng, giáo hóa chúng sanh. Tứ nhiếp là đạo tràng, nhiếp độ chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cung thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi tất cả quý đại chúng đã nghe Thiền sĩ Thích Chân Thiền đọc về phần kinh văn. Và bây giờ thầy xin lặp lại cái phần kinh văn để quý vị được rõ, và thầy sẽ giảng từ cái phần kinh văn. Thiền định là đạo tràng vì tâm điều nhu. Trí tuệ là đạo tràng vì thấy rõ các pháp. Từ là đạo tràng, đồng với chúng sinh. Bi là đạo tràng, nhẫn nhục, chịu sự khổ nhọc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như quý đại chúng đều biết là cách đây trên 2600 năm, thì Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đã chiến thắng vọng tưởng xấu ác qua cái hình thức thiền định. Một cái bằng chứng hùng hồn là Ngài đã ngồi nhập định dưới cội cây Bồ Đề trong 49 ngày. Và trong 49 ngày này, Ngài đã chiến thắng được những cái tâm xấu ác mà có thể gọi chung là những cái nghiệp chướng và thiên ma. Vì vậy mà thiền định chỉ có thể xảy đến khi tâm của chúng sinh đã được điều phục, đã được nhu nhận trong một trạng thái an lạc và thanh tịnh. Về cái thiền định thì mỗi tông phái thiền tông đều có những phương pháp tu riêng biệt. Do đó quý đại chúng muốn tìm hiểu thêm về cái thiền định thì thầy mong rằng quý đại chúng có thể quy y Tam Bảo với một vị tăng sĩ nào đó ở gần nơi của mình đang lưu trú, và sau đó thì thường xuyên đến gặp cái bậc thầy của mình để được hướng dẫn về cái vấn đề thiền định. Do đó trong cái phần giảng thuyết ngày hôm nay, thầy không có nói rõ về thiền định mà thầy chỉ nói về cái căn bản của thiền định để cho tất cả quý đại chúng đều biết rõ. Nói về thiền định thì thiền định là căn bản của sự tu học và được chia ra làm hai loại. Một được gọi là Như Lai thiền định. Đây là một cái phương pháp thiền định mà chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài đã chỉ dạy trong các kinh điển đại thừa. Chẳng hạn như Ngài đã dạy về pháp môn niệm Phật Tam Muội. Ngài chỉ cái phương pháp niệm Phật để mình thâu thúc lục căn, lâu dần mình đi vào ở trong cái đại định, nên gọi là niệm Phật Tam Muội. Rồi cái phần kế tiếp Ngài dạy trong những kinh đại thừa đó là Pháp Hoa Tam Muội, và sau cùng là Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, vân vân. Và còn rất nhiều những cái tam muội của kinh đại thừa, nhưng đây thầy chỉ lược qua cái căn bản để cho quý đại chúng được biết. Như vậy thì cái Như Lai thiền định là một cái phương pháp tu của bên đại thừa, và phương pháp này được phổ biến rộng rãi trong các kinh sách đại thừa. Nếu quý vị nào đọc những kinh sách về đại thừa thì quý vị đều biết những phương pháp này. Và loại thứ hai được gọi là Tổ Sư Thiền. Về cái phương pháp Tổ Sư Thiền thì phương pháp này được trực nhận qua bản tâm giữa thầy và trò. Tổ Sư Thiền, quý vị đại chúng đều biết rằng đã được thể hiện qua cái Niêm Hoa Di Tiếu, khi mà Tổ Sư Maha Ca Diếp Ngài mỉm cười khi Ngài nhìn thấy một cái cành hoa từ cái bàn tay nghìn sắc trang nghiêm của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật dơ lên trong cái hội Linh Sơn. A Di Đà Phật. Quý vị biết rằng Đức Thích Ca ngài dơ một cành hoa do một cái vị thiên tử ở cung trời mang đến để mà cúng dường ngài. Giữa một cái hội đông đảo những tăng chúng, và vừa là tăng sĩ, vừa là cư sĩ và những Bồ Tát ở thập phương đến để mà dự đại hội Linh Sơn. Thì ở đây thay vì Đức Phật thuyết pháp, nhưng mà ngài chỉ cầm một cái cành hoa của cái thiên tử cõi trời cúng dường và ngài đưa lên. Trong lúc tất cả mọi người đều ngơ ngác, thì chỉ có một mình ngài Maha Ca Diếp ngài nhìn đó qua và mỉm cười. Vì vậy mà gọi là Niêm Hoa Di Tiếu. Và ngài đã được Đức Thích Ca Mâu Ni Phật chia nửa tòa ngồi. Có nghĩa là Đức Phật đã tâm truyền tâm đối với cái vị thánh giả này. Do đó tổ Maha Ca Diếp ngài được làm sơ tổ trong thiền tông. Đây là một cái phương pháp gọi là tổ sư thiền. Tổ sư thiền thì là một cái phương pháp mà nó thuộc về cái giáo ngoại biệt truyền. Có nghĩa là đây là một cái phương pháp mà chỉ có thầy và trò tu trong một cái thiền viện. Và lâu ngày khi mà thấy rằng đệ tử của mình đã đạt đến cái trình độ tâm linh cao, thì bây giờ một vị thầy có thể dùng những cái phương pháp thiền xảo để giúp cho đệ tử của mình khai mở để thấy được cái bản tâm, bản tánh mà ở bên Phật đạo gọi là minh tâm kiến tánh vậy. Hay là gọi là bổn lai diện mục, nghĩa là mình thấy lợi cái bản tánh bổn lai diện mục của chính mình. Về cái pháp thiền thì quý vị biết rằng ở bên thiền tông chú trọng nhất là về cái kiến tánh. Có nghĩa là một người tu dầu trải qua từ nhỏ cho đến già mà vẫn không kiến tánh, nghĩa là vẫn không thấy được bản tánh của mình, thì cái người đó vẫn là phàm phu. Nhưng mà ngược lại, một cái người mới vào trong đạo tràng chẳng bao lâu nhưng mà cái trí tuệ thâm sâu, do đó có thể trong một cái giây phút sát na chợt thấy cái bản tánh mình, thì người này có thể tu đạt thành cái quả đạo trong cái hiện kiếp. Kiến tánh thì được chia ra làm hai phần. Một phần là do những vị tu sĩ hoặc là cư sĩ tại gia, nhưng mà có một cái tâm bồ đề phát nguyện giải thoát. Do đó khi mà tu dùng cái phương pháp tu của cái bản môn của mình, tu một cái thời gian lâu xa và sau cùng trong một cái giây phút nào đó tự nhiên mình kiến tánh đạt ngộ, thì ở đây là kiến tánh và thành đạo. Là tại vì mình dùng cái thiền định để tu và mình đã thấy được bản tánh thì mình thành đạo. Và thứ hai là có những người do những cái duyên từ kiếp trước đã có tu hành, nên khi bây giờ khi mà vào ở trong chùa hoặc vào ở trong thiền viện, một lời nói của một vị sư phụ hoặc là một lời nói của một vị sư trụ trì tự nhiên ngộ nhận được, giác ngộ được cái bản tính của mình. Ở đây cũng gọi là kiến tánh. Nhưng mà cái vị này mặc dầu kiến tánh nhưng mà tập khí ở trong cái tâm chưa tiêu trừ, do đó phải bỏ ra một thời gian để mà tu tập. Tu tập lâu thì cái những cái tập nhân xấu ác nó mới tiêu trừ, bây giờ thì mới đắc đạo. Thành ra quý vị thấy rõ ràng cái hai trường hợp: người kiến tánh để khởi tu và người kiến tánh để đắc đạo. A Di Đà Phật, quý vị phân biệt được điều này cho thật rõ. Chính vì thế mà thiền định được gọi là đạo tràng chân thật của những bậc thánh, và những chúng sinh có tâm giải thoát đều phải thực hành thiền định trong cái đời sống tu học của mình. Như vậy thì quý vị thấy cái thiền định quan trọng không? Trong đời sống của mọi chúng sinh hằng ngày đều phải ăn uống, thì ở trong phần tu hành, thiền định tức là thiền diệt thực là một cái thức ăn căn bản cho tâm linh. Nếu mình không dùng thiền định thì cái tâm của mình không bao giờ nó ly được những cái niệm ác mà nó vọng tưởng nó khởi lên ở trong bản tâm. Do đó trong kinh sách gọi thiền định là thiền diệt thực, là thức ăn của bản tâm. Mình là người mà nói rằng tu mà mình không có thiền định, tất nhiên là dầu cho mình tu đến bao lâu mình cũng không diệt được những cái tập nhân ác. Những cái tập nhân ác này nó không phải trong một đời này mà nó có, mà nó đã quân tập từ nhiều đời. Ngày hôm nay mà quý vị không dùng thiền định để tiêu diệt nó thì chắc chắn rằng quý vị vẫn là phàm phu mãi mãi, chứ không bao giờ mà đăng thánh địa được. Bây giờ nói qua cái phần trí huệ là đạo tràng, bởi vì trí huệ thấy rõ các pháp. Vừa qua là thầy nói về thiền định, thì do cái thiền định, cái vọng tưởng nó lần lần nó lặng dừng đi. Quý vị tu rồi quý vị mới thấy. Mới đầu mình ngồi thiền, bởi vì mình mới vừa tập tu, do đó hồi đó giờ mình chưa bao giờ mình quay trở về để mình nhìn lại cái bản tâm của mình. Thầy nói thật với tất cả quý đại chúng, có những người từ lúc sanh ra và từ lúc mất đi, họ có những cái nghiệp cơm máu, có những nghiệp xã hội, chưa bao giờ họ lắng lòng để thấy được cái bản tâm của mình và họ ra đi. Do đó người tu là cái người diễm phúc, là cái người mà được hạnh phúc, là được những giây phút nhìn lại cái bản tâm của mình. Có ai được nhìn lại bản tâm của mình là những người đó rất là hạnh phúc. Vì vậy mà khi mà quý vị vào trong cái thiền định đầu tiên thì cái điều gì quý vị thấy? Quý vị thấy những cái tư tưởng mình nó trùng trùng điệp điệp nó khởi. Thì bây giờ quý vị dùng những cái phương pháp để rồi những cái trùng trùng điệp điệp vọng tưởng này lần lần nó lắng dịu và sau cùng nó biến mất. Nó giúp cho quý vị trong một cái tâm đạt đến cái trạng thái phỉ lạc, trạng thái vắng lặng, trạng thái thanh tịnh và sau cùng là chứng vào cái pháp giới chân như. Khi mà cái tâm vọng tưởng nó không còn dao động nữa thì bây giờ cái gì nó phát hiện? Bây giờ thì trí huệ phát sanh. Quý vị nhớ rằng những gì mà quý vị hiểu biết ở trong cái thế gian pháp này, do cái sự học hỏi, do cái sự tập tành theo những người trước làm mà quý vị có cái trí tuệ đó. Trí tuệ đó gọi là thế trí biện thông, chứ không thể gọi là cái trí tuệ của thiền định. Trí tuệ thiền định là do diệt được cái vọng tưởng. Bây giờ thì trong tâm cái niệm tư duy của cái trí tuệ nó phát sanh. Cái niệm này nó rất là mạnh, nó nhìn thấu tất cả mọi cái dạng pháp trên thế gian. Không có pháp nào mà nó không thấu hết. Nó nhìn là nó biết ngay lập tức. Do đó nhờ cái trí huệ này phát sinh mà thấy được tất cả muôn pháp. Vì mà thấy được những cái tất cả muôn pháp nên tâm của tất cả quý đại chúng không còn bị vướng mắc nữa. Quý vị thấy rằng một con cá nó vào ở trong lưới, nó bị vướng mắc là tại vì nó không thấy được những cái chỗ mà những chỗ mắc lưới mà nó lớn. Nếu mà nó thấy được những mắc lưới lớn thì sao? Nó chung ra. À gì Đà Phật. Tại sao con cá nó chung vô trong cái lưới mà nó không thấy cái chỗ những mắc lưới lớn nó chung ra? Là tại vì nó bị vọng tưởng sợ hãi, nó bị vọng tưởng sợ người ta sẽ giết nó, do đó nó chạy đông chạy tây, nó điên cuồng nó chạy mà nó chưa dừng trụ để nó phát sinh ra được cái trí huệ để thấy được cái mắc lưới to để thoát ra. Thì cũng giống như vậy, một người tu khi mà vọng tưởng nó đã lắng dịu rồi thì bây giờ trí tuệ phát sinh, nhìn thấy muôn pháp trùng trùng điệp điệp nó bao vây mình. Bây giờ thì tâm của những người tu họ tìm cách để họ ra khỏi những cái sự trói buộc của muôn pháp đó. Như vậy thì khi mà trí huệ phát sinh thì tâm không còn vướng mắc ở trong dạng pháp và thoát ra tam giới, có nghĩa là thoát ra khỏi ba cái cảnh giới trong cái thế gian này, có nghĩa là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Vì thế mà cư sĩ Duy Ma Cật ngài gọi trí huệ là một cái đạo tràng chân thật, bởi vì sự tướng dạng pháp đã được phơi bày trước cái trí huệ này. Chúng sinh tu giải thoát dễ dàng đi ra khỏi cái cửa sanh tử luân hồi. Sở dĩ mà tất cả mọi chúng sinh bị cái mắc lưới sinh tử luân hồi nó giăng bắt mình là tại vì mình chưa thấu vạn pháp, mình còn mê đắm trong vạn pháp, do đó mình bị làm nô lệ của vạn pháp. Một cái điều rất là dễ hiểu, khi mà quý vị đi thăm một cái vườn hoa, một cái vườn hoa cái hương sắc rất là đẹp và cái mùi thơm rất là thơm, thì hầu như là quý vị quên đi gia đình, quên đi thế giới bên ngoài, quên đi bạn bè, quý vị dạo chơi trong cái vườn hoa đó. Nếu mà quý vị mê đắm mãi ở trong cái vườn hoa đó thì sao? Thì quý vị sẽ không có bao giờ quý vị trở về với gia đình hết, không bao giờ quý vị trở về với tất cả những bạn bè của quý vị. Cũng như vậy, chúng sinh mà khi vào ở trong cái thế giới này, bị những cái vạn pháp của thế gian, nó danh, tài, lợi, sắc, nó bao dây, làm sao quý vị ra được. Giống như quý vị đang đi trong vườn hoa đẹp vậy đó, quý vị qua không được. Nhưng mà khi mà quý vị có trí huệ phát sinh rồi thì sao? Quý vị ra rất là dễ dàng. Do đó trên đường tu, cái trí huệ là căn bản đầu tiên cho người ra khỏi cái tam giới này. Không có trí huệ, quý vị không vượt thoát được tam giới. Và khi mà trí huệ nó đã phát khởi rồi, mình đã nhìn thấy được cái vạn pháp nó phơi bày trước mắt rồi, thì bây giờ quý vị sẽ thấy chúng sinh là những cái huynh đệ của mình, những cái bằng hữu của mình, những cha mẹ của mình trong nhiều đời nhiều kiếp, họ đang bị nghiệp quả luân hồi nó dây quanh làm cho họ không có thể ra được. Thì bây giờ cái tâm của quý vị sẽ phát khởi cái sự từ bi, và quý vị với một cái tâm lực là quý vị muốn mà cứu khổ và ban vui cho mọi chúng sinh. Bây giờ thì trí huệ phát sanh, đồng thời cái tâm từ bi cũng phát khởi, thì tất cả những cái chướng nạn trên đường tu của quý vị đều được tiêu trừ. Quý vị thấy chướng nạn ở trên thế gian này, hay là ở trên những cái thiên cung như vậy, nó trùng trùng điệp điệp, nhưng mà với lòng từ bi quý vị thoát được tất cả hết. Bởi vì vậy quý vị chỉ cần mặc cái áo giáp từ bi, mặc cái áo giáp nhẫn nhục, là tất cả những đao kiếm, những cái sự trở ngại của chúng sinh làm khó dễ quý vị đều không làm gì được quý vị hết. Quý vị thử làm thử rồi quý vị sẽ thấy được những cái sự mà tốt đẹp của cái tâm từ bi và cái tâm nhẫn nhục của quý đại chúng. Bởi vì khi mà tâm từ bi phát khởi thì tất cả những chướng nạn được tiêu trừ, do đó cái bổn nguyện nó được viên mãn. Vì thế mà cư sĩ Di Ma Cật mới ca ngợi, mới gọi từ bi là đạo tràng chân thật, để mà cái người tu giác ngộ nương theo đó, trước hết là cứu mình và sau nữa là cứu muôn loài chúng sinh. Bây giờ thầy vào trong kinh văn rồi thầy sẽ giảng. Hỷ là đạo tràng bởi vì ưa vui chánh pháp. Xả là đạo tràng bởi vì trừ cái lòng ghen ghét. Thần thông là đạo tràng bởi vì thành tựu pháp lục thông. Giải thoát là đạo tràng, hai trái bỏ. Phương tiện là đạo tràng, hai giáo hóa chúng sinh. Tứ nhiếp là đạo tràng, hai nhiếp độ chúng sinh. A Di Đà Phật. Khi mà cái tâm từ bi quý vị nó phát khởi thì những cái gì nó phát khởi theo, đó là cái sự hỷ, tức là những cái sự an vui. Khi mà quý vị làm một cái điều gì mà có lợi ích cho chúng sinh rồi, quý vị sẽ thấy cái lòng an vui của quý vị khởi lên. Quý vị thấy một cái người ăn mày đi ngang qua nhà, quý vị chỉ cầm một cái lon gạo, quý vị đem ra giúp cho cái người đó. Và quý vị nhìn thấy cái nụ cười ở trên gương mặt của người hành khất đó, mà khi mà được quý vị cho một lon gạo, họ vui mừng thì sao? Khi quý vị vào trong nhà, cái lòng quý vị an lạc lắm, cái sự mà hỷ lạc tự nhiên nó dâng lên ở trong lòng. Thì ở đây người tu cũng vậy, khi mà mình dùng cái lòng từ bi để mà mình cứu mình và cứu người, thì bây giờ cái sự hỷ lạc nó phát sinh. Nó phát sinh lớn lắm. Do đó cái người tu chân thật thì họ không bao giờ họ giận hờn ai hết á. Bởi vì họ có cái sự hỷ lạc nó lớn trong tâm. Cái sự này, hỷ lạc này nó không có còn thấy cái người mà ác nữa. Mà nó cũng không thấy được những cái lỗi gì ở chúng sinh hết. Do đó cái hỷ nó rất là quan trọng. Người tu mà được hỷ lạc là do dứt được vọng tưởng. A-di-đà Phật. Hầu hết quý vị ban đêm mà quý vị nằm, quý vị dắt tay lên trán mà ngủ không được là do gì? Là do những cái vọng tưởng trong cái ngày đó. Những cái phiền não do cái công ăn việc làm. Những cái phiền não do gia đình, do bạn bè nó đưa đến. Thành ra quý vị sao? Quý vị đem về cái quý vị nằm ngủ không được. Cái vọng tưởng này nó miên man ở trong tâm á. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị chưa có tu, quý vị chưa đạt cái sự hỷ. Vì vậy mà thay vì quý vị đạt đến cái sự an lạc thì quý vị đạt đến cái phiền não. Muôn ngàn cái mối tơ giò nó nằm ở trong cái lòng của mình. Bởi vậy hỷ lạc thì dứt được cái vọng tưởng, do đó tâm điều phục. Khi mà tâm nó đã điều phục rồi thì một cái lòng an lạc nó phát sinh. Thì cái người này ưa vui với chánh pháp. Những cái người mà họ tu mà họ được cái hỷ lạc, quý vị nhìn thấy quý vị dễ biết lắm. Chẳng hạn như là Đức Di Lặc Bồ Tát. Quý vị thấy Đức Di Lặc Bồ Tát gương mặt của Ngài không? Ngài rất là rạng rỡ. Mặc dầu có những cái hình ảnh, có những hình ảnh Đức Di Lặc Bồ Tát bị 6 cái đứa bé nó bao vây, mà gương mặt của Ngài vẫn là rực rỡ. 6 đứa bé là tượng trưng cho gì? Cho cái lục tặc. Gì là Phật, cho cái lục tặc nó phá đó. Mà Ngài vậy sao? Cái mặt Ngài vẫn vui tươi. Bởi vì sao? Ngài đã đạt đến cái tâm, Ngài tu theo cái pháp từ bi, Ngài tu theo cái niệm từ bi, do đó Ngài đạt đến cái niệm hỷ nó cao rồi. Thành ra bây giờ dầu có làm gì nữa, cái gương mặt Ngài cũng rạng rỡ tươi vui. Gương mặt của Ngài có lẽ là nghìn ánh mặt trời mà không có sáng bằng cái gương mặt của Ngài Bồ Tát Di Lặc. Đó là cái sự hỷ nó phát sinh và nó thể hiện qua cái người tu đạt đến trạng thái hỷ lạc. Và cái người mà được gương mặt rạng rỡ như vậy thì sao? Thì mọi người ai thấy cũng đều kính mến và yêu thương. Vì vậy mà cư sĩ Duy Ma Cật Ngài gọi hỷ là một đạo tràng chân thật. Điều này rất là đúng. Quý vị đừng tìm một cái đạo tràng đâu xa hết. Cái đạo tràng nó nằm ở trong cái tâm quý vị. Nếu quý vị biết biến cái những cái vọng tưởng xấu ác trở thành một cái đạo tràng chân thật thì trước sau gì quý vị cũng minh tâm kiến tánh và quý vị cũng thành đạo. Điều này rất dễ dàng. Thành ra trong cái thời mạt pháp này ít người mà hiểu được cái bổn lai diện mục, ít người hiểu được cái bản tánh của mình. Mà người hiểu được cái bản tánh của mình thì người đó chắc chắn trong kiếp đó phải thành đạo. Không thể không thành đạo được. Giống như một cái người mà đã soi được cái gương mặt của mình. Người ta hỏi mặt ông như thế nào mà người đó không trả lời được, điều này là vô lý. Cũng như người đã hiểu được cái bổn lai diện mục của mình, hiểu được cái chân tâm của mình thì nói rằng người đó không thành Phật là vô lý. Do đó trong đời mạt pháp này, người tu thì rất nhiều, nhưng mà người minh tâm kiến tánh thì không bao nhiêu hết á. Do đó mà Đức Phật nói sao? Trong thời mạt pháp người tu thì nhiều, nhưng mà đắc đạo thì rất là ít. Có nghĩa là trong cái thời mạt pháp này, không phải là không ai đắc đạo, cũng phải có người đắc đạo. Nếu mình cố gắng mình thực hành phương pháp tu thì trước sau gì mình cũng đạt đạo. Cái người mà đạt được cái sự hỷ lạc tức là họ đã nằm ở trong một cái cảnh giới an vui. Cái lòng của họ không còn thương, không còn ghét mà không còn thù hận bất cứ ai. Và ngược lại là tâm của họ thì luôn luôn mong mỏi mọi chúng sinh đều được an lạc và hạnh phúc như là chính bản thân họ. Đó là niệm xả của người được hỷ lạc, A-di-đà Phật. Cái người mà họ đã được an lạc rồi thì sao? Cái niệm xả nó phát khởi trong tâm rất là lớn. Họ không có giận hờn, Cái niệm xả là họ không có giữ, họ không cố chấp lấy. Họ ban phát ra rất là nhanh. Cái người được hỷ xả là cái người này rất là viên mãn trong cái bản tâm. Như vậy thì quý vị thấy ở trong thế giới này, vị nào Bồ Tát nào đạt được cái hỷ xả, đó là Đại Thế Chí Bồ Tát. Nói về từ bi thì là Quan Âm và Di Lặc Thiên Tôn. Nhưng mà nói về hỷ xả là phải nói Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngài đạt đến cái hỷ xả, đến một cái chỗ cao siêu. Do đó khi mà Đại Thế Chí Bồ Tát, Ngài bước xuống bảo tòa là sáu phương chấn động. Cả thế giới này đều chấn động hết. Sự chấn động này nó rất là vi tế, nó không phải giống như là chấn động của cái động đất đâu. Cái sự chấn động này nó rất là vi tế, và những cái tâm thanh tịnh sẽ nhận được những chấn động này. Và những người mà hiểu được cái chấn động này thì quý vị sẽ biết được cái pháp thân của Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, tức là Ngài Hỷ Xả Bồ Tát. Chính vì thế mà cư sĩ Di Ma Cật Ngài ca ngợi xả chính là đạo tràng chân thật của mọi người phát tâm tu. Và nó có mục đích là nó trừ được lòng thương ghét, thù hận đối với mọi chúng sinh. A Di Đà Phật. Vì vậy quý vị nên tập cái niệm hỷ xả để trong tâm của mình luôn rạng ngời những cái tâm từ bi, luôn rạng ngời những sự thương yêu. Quý vị nên biết rằng chúng sinh sanh ra khác cha, khác mẹ, khác nòi giấm. Nhưng mà quý vị có biết rằng trên con đường luân chuyển, lục đạo luân hồi, những người đó trước đây họ là cha của mình, họ là mẹ của mình, họ là bằng hữu của mình, họ là em gái của mình, họ là anh của mình. Trong một cái thời gian luân lạc như vậy, quý vị bây giờ quý vị đang có một cái thân xác này. Nhưng mà rồi với tuổi già đến, sanh lão bệnh tử đến, quý vị thác đi. Quý vị thác đi cái dòng họ quý vị hiện tại này đâu còn nữa. Rồi cái thân trung ấm của quý vị vào một cái gia đình khác, do cái nghiệp lực quý vị vào một gia đình khác. Rồi quý vị lớn lên, quý vị nhận đó là gia đình của mình. Quý vị quên đi cái gia đình của quá khứ quý vị. Quý vị thấy không? Mà như vậy nó trải qua muôn vạn kiếp như vậy. Thì quý vị có muôn vạn cha mẹ như vậy. Nhưng mà tại vì mình tu chưa đến, huệ nhãn chưa khai thâm, thành ra mình không biết ai là cha, không biết ba ai là mẹ. Và nhiều khi chính mình còn xúc phạm đến những cái người đã sanh thành ra mình ở trong tiền kiếp nữa. Chính vì vậy mà để không có sự xúc phạm đó, có một sự tôn trọng, mình phải tập cái lòng hỷ xả, tha thứ và thương yêu tất cả mọi chúng sinh. Bởi vì họ không là ai xa lạ, họ chính là những người thân ruột thịt của quý vị. Và trong những kiếp đó quý vị đã yêu thương bằng tất cả trái tim của quý vị. Đây là thầy nói thật lòng để cho quý vị hiểu, để mà mình có một cái niệm hỷ xả trong tâm của mình, tha thứ cho mọi chúng sinh. Bởi vì chúng sinh rất là dễ thương. Đối với cặp mắt của thầy thì chúng sinh rất là dễ thương. Dầu cho chúng sinh đó là ác đi nữa, nhưng mà bởi vì họ chưa hiểu được chánh pháp, do đó họ ác. Chứ còn họ hiểu được chánh pháp rồi, thầy bảo đảm không ai làm ác hết. Quý vị nên biết 10 năm trước, thầy giảng đạo trong Bao Thoát này gần 10 năm rồi. 10 năm trước, khi thầy vào trong Bao Thoát, thầy giảng đạo, có những người họ chửi rủa, họ làm đủ cái thị phi đối với thầy, nhưng mà lòng hỷ xả của thầy vẫn tha thứ. Và ngày hôm nay quý vị biết họ đã quay đầu tất cả. Những người mà phá thầy, những người mà tìm cách quỷ nhục thầy, bây giờ họ đều quay đầu về chánh pháp, họ đều tu hết. Đó là tại sao? Đó là do cái lòng hỷ xả của thầy nó đầy đủ. Thầy không có một cái niệm giận hờn bất cứ ai. Chính vì vậy mà thầy cảm hóa được tất cả mọi chúng sinh. Do đó trên đường mà giảng đạo, trên đường mà hoằng pháp lợi sinh, Quý vị nên nhớ rằng không phải là lúc nào mình cũng được thuận lợi đâu. Có những lúc mình gặp những cái người họ rất là cứng đầu. Có những người mà họ không còn có niềm tin nhân quả nữa. Do đó họ quỷ bán quý vị. Họ thị phi quý vị. Họ làm đủ hết mọi việc. Nhưng mà nếu quý vị không chao động, và ngược lại quý vị dùng cái phương tiện thiện xảo, trí huệ của quý vị để mà khuyên dụ nhủ họ, thì sau cùng sao? Thì quý vị thành công. Họ sẽ quay đầu trở về chánh pháp. Quý vị thấy một anh chàng vô não giết 999 người, chỉ còn một người nữa là 1.000 người, vậy mà vẫn còn quay đầu về chánh pháp. Thì quý vị thấy rằng chúng sinh bây giờ đối với ngài vô não thì chúng sinh thua xa. Cái ác của chúng sinh bây giờ không bằng ngài vô não đâu. Do đó mình phải tha thứ tất cả mọi chúng sinh. Họ là những người đang mê. Bởi vì họ mê, họ mới quỷ nhục mình. Họ mê, họ mới làm những cái điều mà nó không đúng với chánh pháp. Chứ còn thật sự họ giác rồi, thì thầy bảo đảm quý vị, họ rất là dễ thương. Thầy muốn nói điều này để thầy khuyên quý vị hãy phát cái lòng hỷ xả trong tâm. Mình tha thứ. Tại sao mình tha thứ được cho mình mà mình không tha thứ được cho tất cả mọi chúng sinh? Phải không? Quý vị làm một cái điều gì lỗi, nhiều khi quý vị nằm đó rồi quý vị buồn bã, rồi sau cùng sao? Quý vị tự tha thứ cho mình. Thì cũng như vậy, mình đã tha thứ được cho mình thì phải tha thứ cho mọi chúng sinh vậy. Vì thế mà ngài cư sĩ Di Ma Cật gọi xả là đạo tràng chân thật của người tu. Và cái đạo tràng và cái xả này có mục đích là trừ được lòng hận thù, ganh ghét đối với tất cả mọi chúng sinh. Và một cái trạng thái mà khi mà người tu thật sự mà tu, mà quý vị đạt đến cái hỷ xả thì sao? Cái người mà đạt đến cái sự hỷ xả rồi, cái lòng của họ bao dung lắm, cái pháp giới trong tâm của họ rộng lớn lắm. Họ vào thiền định, họ vào trong đại định ngay. Họ nhập đại định ngay. Họ nhập rất là nhanh. Bởi vì sao? Lòng họ không còn ưu phiền nữa. Lòng họ là một cái thế giới an lạc, là một cái thế giới rộng lớn vui vẻ. Thì làm sao họ không vào đại định được? Do đó khi mà họ vào đại định thì cái gì phát sanh? Khi họ vào đại định thì thần thông phát sanh. Bây giờ mình nói về thần thông, điều này có không? A Di Đà Phật có. Bởi vì cái thần thông là tâm lực định của tất cả chúng sinh. Mà cái tâm lực này thì nó có sức mạnh dời non lấp biển. Quý vị biết rằng những cái bậc mà thánh giả A-la-hán bình thường thì các ngài không sử dụng được thần thông. Nhưng mà khi mà các ngài muốn dùng thần thông, quý vị ngài lập tức ngồi xuống, nhập định, đi vào trong đại định. Bây giờ thì dùng cái lực định của mình để mà phát khởi những cái thần thông. Khi mà các ngài nhập định, tập trung cao độ bản tâm của mình, thì bây giờ quý vị đó khởi tâm biến hóa như thế nào thì cái thần thông biến hóa nó phát hiện ngay. Như vậy thì thần thông này nó bên ngoài hay bên trong? A Di Đà Phật nó ở trong tâm của mọi chúng sinh. Mọi chúng sinh đều có thần thông. Không phải riêng gì Đức Phật hay là các Bồ Tát hay là các chư quỷ thần, mà tất cả chúng sinh đều có thần thông. Nếu mà quý vị đã được cái sự hỷ lạc và đi vào trong cái đại định của thiền định. Cái thần thông này thường thường những cái bậc như là A-na-hàm là mới vào cái bậc chưa có thần thông. Bậc thần thông là phải từ A-la-hán trở lên. Những bậc mà có thần thông thì A-la-hán, Bồ-Tát và Phật. Bây giờ cái thần thông đó được gọi là lục thông. Tại sao thần thông có chỉ có lục thông hả? A Di Đà Phật là tại vì quý tụ vị tu, quý vị quay nhiếp sáu căn thanh tịnh, thành ra sáu căn này nó biến thành cái thần thông. Để thầy chỉ cái thần thông của sáu căn quý vị nghe. Khi mà đôi mắt của quý vị tu thiền, đã được cái sự thanh tịnh rồi thì sao? Thì mắt huệ thứ ba nó mở. Mắt huệ thứ ba này thì là cái gì? Là thiên nhãn thông. Khi mà cái tai của quý vị nó thanh tịnh, cái nhĩ căn nó thật sự thanh tịnh, thì cái thần thông nó phát ra là gì? Là thiên nhĩ thông. Khi mà cái ý căn của quý vị nó không còn vọng tưởng lao sao nữa, nó đã gom nhiếp trở về thanh tịnh, thì nó được gì? Nhìn ai nuôi người ta cười thì cũng biết, mà nhìn ai đang suy nghĩ gì nó cũng biết. Như vậy thì nó là gì? Tha tâm thông. Bây giờ cái mũi của mình là hửi những cái vị hương của thế gian này, nhưng mà khi mà cái mũi nó thanh tịnh thì nó tạo ra gì? Nó tạo ra túc mạng thông. Và khi mà cái lưỡi của mình thường thường là ném những vị của thế gian này, nhưng mà khi mà lưỡi không còn sự phân biệt, nó trở về cái chỗ mà thanh tịnh thì nó tạo gì? Nó tạo thành thần túc thông. Quý vị thấy không? Do căn mình tạo chứ không có gì hết á. Rồi cái thân mình thanh tịnh thì nó tạo gì? Thân đã thanh tịnh thì sáu căn nhiếp hộ nó tạo thành lậu tận thông. Có những vị A-la-hán họ không có thiên nhãn thông, không có thiên nhĩ thông, không có tha tâm thông, không có túc mạng thông, không có thần túc thông, mà họ chỉ có lậu tận thông. Có nghĩa là họ diệt được tất cả những phiền não của tam giới. Có nghĩa là lậu tận thông. Ngày xưa trong thời Đức Phật còn hiện tiền, nhờ có Đức Phật hướng dẫn, thành ra những cái vị A-la-hán họ đắc cái thần thông rất nhiều. Có nhiều vị thì đắc thiên nhãn, có nhiều vị thì đắc thiên nhĩ. Cũng như quý vị thấy ông A-na-luật, ổng đôi mắt ổng bị mù, nhưng mà Đức Phật dạy ổng về cái phương pháp mà ngó bằng con mắt thứ ba. Do đó ổng nhìn được cái thế gian này giống như là một cái quả trái cây ở trên tay ổng vậy đó. Có nghĩa là ông tạo được cái thiên nhãn thông. Và trong cái thời Đức Phật cũng có nhiều vị chứng đắc hết cái lục thông hoàn toàn, là Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Maha Ca Diếp. Còn ngoài ra thì những vị A-la-hán tùy theo cái năng lực tu của mình mà nó tạo thành thần thông. Nhưng mà hầu hết những bậc mà gọi là thánh giả thì phải đạt đến cái lậu tận thông. Có nghĩa là phá được tất cả những phiền não trong cái tam giới này thì đến cái chỗ lậu tận thông. Một người có lậu tận thông có nghĩa là không, tất cả những kiết sử phiền não nó không còn trói buộc nữa, chứ còn những cái thần thông khác không có. Do đó trong cái thời mạt pháp này, cái người mà đắc A-la-hán đạo thường thường là họ đắc đến cái lậu tận thông nhiều. Chứ những cái lục năm cái thông sao nhiều khi họ không có. Do đó khi mà quý vị tiếp xúc với những cái bậc mà A-la-hán họ đắc được cái lậu tận thông đó, thì họ không có phát hiện được những cái thần thông khác. Nhưng mà đối với vị này, quý vị giàu dùng tất cả những mọi hình thức, quý vị vẫn không lay động được họ. Tại vì họ đã phá được cái những cái phiền não kiết sử của thế gian rồi. Thành ra họ đã không còn bị vướng mắc bởi những cái ngôn từ, bởi những cái thế gian pháp của tất cả mọi chúng sinh. Bởi vì họ đã đắc lậu tận thông. Bữa nay thầy giảng rất rõ và rành về những cái thông này để cho quý đại chúng hiểu. Vì thế mà thần thông chính là đạo tràng chân thật, bởi vì từ lục căn thanh tịnh mà phát sinh ra. Người mà đạt được lục thông, tức là từ quả A-la-hán trở lên, vị này đã vượt trên tam giới nên được gọi là giải thoát. Do đó giải thoát còn gọi là đạo tràng chân thật của tất cả chúng sinh đang tu. Và một người mà đạt đến cái giải thoát thì họ thường dùng những phương tiện thiện xảo để giác ngộ chúng sinh. Những phương tiện này thì nó vượt ra ngoài cái tâm trí hiểu biết của phàm phu. Bởi chính vì vậy mà trong kinh điển có nhiều đoạn kinh nói rằng A-la-hán nói thì A-la-hán biết, Bồ-Tát nói thì Bồ-Tát biết, Phật nói thì các chư Phật mười phương biết. Điều này đúng. Bởi vì những cái điều phương tiện của các chư Bồ Tát thì A-la-hán không biết. Mà những cái phương tiện A-la-hán thì người phàm không biết. Những phương tiện của Đức Phật thì Bồ Tát và A-la-hán không biết. Do đó, quý vị nhìn bằng cái tâm tư duy của phàm phu, quý vị sai lầm, dễ sai lầm. Khi mà mình sai lầm mà mình nói ra một cái điều mà nó có tội, quý vị sẽ bị cái nghiệp quả. Bởi vì những người mà tu họ đã phá được cái thức tâm rồi, thành ra họ nói những cái bậc mà cao tăng, những cái bậc mà thuộc về cái hàng mà cao ta tăng thạc đức thời trước, họ đã phá được thức tâm, họ đã vào cái chỗ mà vô phân biệt rồi. Thành ra họ sử dụng ngôn ngữ thế nào cũng được hết á. Nhưng mà quý vị còn thức tâm. Quý vị còn thức tâm, quý vị sử dụng ngôn ngữ mà nó sai lạc thì quý vị bị ngay cái nhân quả nó chi phối. Nhớ điều này. Do đó, những cái lời của những chư tôn đức hay những tổ mà quý vị học theo, quý vị nói, quý vị sẽ mang nghiệp. Nhưng mà những vị tổ thì không mang nghiệp, bởi vì các ngài đã trừ dứt cái thức tâm rồi, không còn nằm ở trong cái quả nghiệp nữa. Mà quý vị thì còn thức tâm, do đó quý vị phải trả nghiệp, bởi vì thức tâm nó sao động, nó tạo ra nghiệp lực. Nhớ điều này, do đó mình là cái người tu chân chánh, mình phải luôn luôn có cái sự kính thương tất cả mọi chúng sinh đang tu. Có như vậy thì mình tránh được những cái nghiệp quả đến với mình. Những cái phương tiện này thể hiện qua mọi hình tướng, qua đủ mọi hạng người để tùy nghi cứu độ chúng sinh. Quý vị nào đọc kinh Pháp Hoa qua cái phẩm Quán Thâm Bồ Tát thì quý vị thấy ngài Quán Thâm Bồ Tát, ngài đã thể hiện ra muôn hình dạng trạng để chi? Tùy duyên cứu độ chúng sinh. Trong kinh nói rõ ràng, chúng sinh nào ưa thích tướng tỳ kheo, ngài thể hiện tướng tỳ kheo. Chúng sinh nào ưa thích tướng tể quan, ngài thể hiện tướng tể quan. Đó là phương tiện thiện xảo của các chư Bồ Tát. Vì thế mà ngài Di Ma Cật gọi phương tiện là đạo tràng chân thật cho những người có hạnh giải thoát. Điều này rất là đúng. Bây giờ đến tứ nhiếp. Tứ nhiếp. Tứ nhiếp nói cho đúng ra gọi là tứ nhiếp pháp, chứ không phải là gọi là tứ nhiếp, mà tứ nhiếp pháp. Đây là một cái phương tiện thiện xảo của bậc thánh giả tùy nghi mà độ chúng sinh. Thường thường là những bậc Bồ Tát, ngài thể hiện vào ở trong cái thế giới ta bà này, ngài phải dùng tứ nhiếp pháp để cứu độ chúng sinh. Đầu tiên là gì? Là bố thí nhiếp. Bố thí nhiếp là những vị bậc Bồ Tát đến thế gian này, ngài ở những cái ngôi như là trưởng giả tử, hay là trưởng giả, hay là ngài ở những cái ngôi đế dương, hay là ngài ngồi ở những ngôi quan đại thần. Để chi? Ngài có quyền lực, có tiền bạc để ngài dùng cái phương tiện đó mà bố thí nhiếp, để cho tất cả mọi chúng sinh được an lạc. Khi mà mọi chúng sinh được an lạc thì sao? Thì họ mới vui lòng nghe pháp. Quý vị thường thường học đạo, quý vị nghe câu sao? Có thực mới dựt được đạo, phải không? Có nghĩa là cái bụng mình mà nó no đó, mình mới ngồi nghe đạo được. Các Bồ Tát ngài biết. Thành ra chúng sinh ở cõi ta bà này hầu hết rất là nghèo khổ, bởi vì nghiệp lực chúng sinh nặng quá. Thành ra khi mà đến cái thế giới này, các Bồ Tát thể hiện trong cái dòng có thế lực. Để chi? Ngài dùng cái phương pháp là bố thí nhiếp để tung tiền bạc, tung thức ăn để mà cúng dường cho chúng sinh. A Di Đà Phật. Thầy dùng cái câu đó là quý vị biết. Có nghĩa là các ngài thương chúng sinh, muốn là bố thí tất cả những tài vật cho chúng sinh. Để chi? Để là tùy duyên mà giảng pháp, đưa chúng sinh trở về trong cái chánh pháp của sự giải thoát. Thứ hai là ái ngữ nhiếp. Ái ngữ nhiếp là những cái lời nói chân thật, những cái lời nói dịu dàng, nó tùy theo chúng sinh mà khuyên nhủ để đưa cho họ quay về chánh pháp. Khi mà quý vị giảng đạo mà quý vị dùng những cái lời văn nó cọc lóc à, hay là những cái lời văn mà nó chói tai, thì ai ngồi để nghe quý vị giảng đạo? Chúng sinh thì thường thường cái nhĩ căn thích nghe những cái lời êm dịu, thích nghe những cái lời sáo trúc. Thì Bồ Tát các ngài biết như vậy, nên các ngài dùng ái ngữ nhiếp, dùng những phương tiện ái ngữ nhiếp để chi? Chúng sinh thích nghe, và nhờ chúng sinh thích nghe mà các ngài mới tùy duyên để dạy đạo. Và thứ ba là lợi hành nhiếp. Lợi hành nhiếp là gì? Tất nhiên là Bồ Tát này không có dùng cái tiền bạc cho riêng cá nhân mình, mà tất cả tài sản của ngài là sao? Là dùng giúp đỡ cho tất cả mọi chúng sinh, không phân biệt được, không cân biệt kẻ thân sơ và người giàu sang. Người nào đến sinh ngài đều cho hết. Đây là cái lợi hành nhiếp. Cái lợi hành nhiếp là Bồ Tát thực hiện để mà dùng những cái phương tiện giúp đỡ chúng sinh, sau đó tùy duyên mà an ủi, mà hóa độ chúng sinh, đưa chúng sinh trở về cái chánh giác để mà thoát được cái sinh tử luân hồi. Quý vị nên nhớ, các Bồ Tát đến đây các ngài đâu có cầu mong dễ chúng sinh đâu. Bởi vì một điều quý vị nên nhớ, làm chúng sinh với chúng sinh thì họ mới còn ham danh, ham lợi, ham tài, ham sắc. Chứ một bậc Bồ Tát mà thật sự ở một cái thế giới phương Tây, hay là ở một cái thế giới là Niết Bàn nào đó, các ngài đến đây, A Di Đà Phật, cõi này đi, cõi này cái đồ vật đối với ngài đâu có ra gì đâu. Quý vị ham thích chứ các vị đại Bồ Tát đâu ham thích đâu. Các ngài đến đây chỉ có mục đích là sao? Đưa cái thuyền Bát Nhã, cứu độ muôn sanh chúng thoát khỏi sinh tử luân hồi, có vậy thôi. Chứ tiền của thế gian này đâu có cái gì đối các ngài. Chúng sinh phàm thì còn mê luyến những phàm của thế gian. Những cái bậc thánh mà đến đây mà làm sao họ mê được những cái tiền của thế gian. Do đó mình phải biết phân biệt được người nào là bậc cứu độ mình và người nào là cái bậc lợi dụng mình. A Di Đà Phật, quý vị là những cái bậc mà thiền sĩ Bồ Tát giới và thiện tri thức, quý vị phải phân biệt được điều này. Những người nào mà thật sự làm chánh pháp, quý vị phải hộ pháp cho những người đó, quý vị mới có đại phước đức. Còn những người nào mà họ lợi dụng chánh pháp, quý vị phải đẩy trừ ra, đưa họ ra khỏi cái dòng của cái Phật giáo. Có như vậy thì cái đạo Phật của mình nó mới phát triển, nó mới có thể hưng thịnh được ở trong nhiều nhiều thế kỷ nữa. Bởi vì vậy khi mà quý vị tu phải dùng cái trí tuệ, phải nhận thức được người nào tu vì chúng sinh, phải nhận thức được người nào tu vì lợi dụng chúng sinh. Hai điều này nó khác biệt, khác biệt rõ ràng. Mình là cái người tu, mình có trí huệ, mình phải phân biệt. Không phải thấy vị nào đầu tròn áo vuông là mình cũng giàu để mà mình thỉnh pháp hay là nghe Phật pháp. Quý vị phải dùng cái trí huệ nghe cái lời pháp vị đó. Vị đó có đưa cái lời pháp để quý vị thoát khỏi cái dòng sinh tử luân hồi hay không? Hay là vị đó chỉ nói về cái pháp thế gian, chỉ nói về tiền bạc của thế gian, chỉ nói về tài danh sắc của thế gian? Ở thế gian này tài danh sắc nó nhiều rồi, nghe nữa là làm gì? Hãy kiếm những cái gì mà họ đưa quý vị đến cái sự an lạc, kiếm những gì mà họ có cái thuyền Bát Nhã thật sự để đưa quý vị thoát khỏi cái bến mê này. Và những người đó là những người cần quý vị hộ pháp. Những người đó họ bỏ cả một cái thế giới rộng lớn của họ, họ đến đây vì chúng sinh mà quý vị lại tàn nhẫn, quý vị không hộ pháp thì quý vị thấy sao? Chính quý vị cũng có tội nữa. Bởi vì trong cái thời mạt pháp này, giả giả, cái thật giả nó khó phân biệt. Nhưng mà quý vị là những người tu lâu, quý vị là những người đã có trí huệ, quý vị phân biệt được. Thầy bảo đảm quý vị phân biệt được. Người nào tu vì chúng sinh quý vị biết, mà người nào tu vì lợi quý vị biết, phân biệt được. Do đó mình phải là cái người Phật tử chân chánh, hộ pháp cho những vị đang có thuyền Bát Nhã cứu độ chúng sinh. Có như vậy mình mới xứng đáng là người Phật tử chân chánh trong cái thời mạt pháp này. Chứ không phải nghe ai nói cái gì mà xui cái lỗ tai mình là mình chạy theo. Như vậy là quý vị chạy theo cái tiếng quyển, cái đờn ma của loại thiên ma. Bây giờ nói về cái đồng sự nghiệp A-di-đà Phật. Bây giờ một cái vị Bồ Tát ở thế giới phương Tây, các ngài mới muốn đến cái thế gian này cứu độ chúng sinh, thì sao? A-di-đà Phật, các ngài phải đến đây nhập cái bào thai của chúng sinh, để rồi đồng với chúng sinh, bây giờ thì mới chuyển đạo được. Chứ không phải là các ngài ở trên cái thế gian, thế giới cực lạc đó, các ngài dùng thần thông để nhập vô một cái vị đồng cốt nào đó để mà chuyển đạo chúng sinh. Cái điều này sai lầm. Muốn đến đây giáo hóa chúng sinh, phải nhập bào thai giống như chúng sinh, phải chịu sinh tử luân hồi giống như chúng sinh. Cái đó gọi là gì? Đồng sự nghiệp. Có nghĩa là sống trong cái xã hội giống như chúng sinh, nhưng mà khác chúng sinh. Khác chúng sinh là gì? Không có bị đắm mê trong cái tài, danh và sắc. Và có như vậy thì mình mới sống mà lân cận với chúng sinh, mình mới có thể giúp đỡ chúng sinh, và sau cùng mình mới gieo duyên được với chúng sinh. Nếu bây giờ thầy không phải là người Việt Nam, thầy không phải sanh ở thế giới Việt Nam, thầy không nói ngôn ngữ Việt Nam, thì thầy làm sao thầy có thể thầy ở gần quý vị được, mà làm sao thầy có thể thuyết pháp để quý vị nghe. Như vậy thì quý vị thấy rằng đây là cái sự đồng sự nghiệp. Thầy là người Việt Nam, thầy cũng có cha có mẹ, thầy cũng bị sanh tử luân hồi giống như quý vị, thầy cũng bị sanh lão bệnh tử giống như quý vị. Tất cả những gì quý vị có thầy bị hết. Như vậy mới gọi là đồng sự nghiệp, thì mình mới có thể tùy duyên mà hướng dẫn và cứu độ chúng sinh. A Di Đà Phật.